Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Bài thơ Chén tôi đầy tràn. Xin ban cho chén con đầy, để cho người khác nhận ngay ơn lành. Nước hằng sống từ suối xanh, cho hồn khao khát ngọt lành muôn thu. Không có dòng suối Giê-xu, đời ta như nước ao tù mà nên. Tâm linh mòn mỏi nhỏ nhen, đời đời vô dụng chẳng nên công gì. Chén con nếu cứ vơi đi, chẳng làm tư mới giúp gì hồn ai. Cuộc đời cô độc lắm thay, thời gian vô tận trôi hoài không thôi. Chén con dù có nhỏ nhoi, niềm vui tuôn chảy khôn nguôi suốt đời. Phước cha ban xuống từ trời, con đây yếu đuối Chúa thời ban ơn. Cha từ ái đấng giàu ơn, xin ban nước sống chảy tuôn vô vàn. Chén con xin đổ đầy tràn, tình yêu chân Chúa thế gian am tưởng. Lần này chúng tôi đi một chặng đường dài về phía nam, rời khỏi tỉnh Phú Yên trong cơn mưa, và nhà chúng tôi ở ngoài kia, để hướng về tỉnh Ninh Thuận chan hòa ánh nắng. Đây là một nhiệm vụ nhỏ tiến hành trong 4 tỉnh. Mỗi tỉnh phải rao giảng lời quý báu về tình yêu thương của Chúa cho 1 triệu người. Năm 1928 là năm đầu tiên chúng tôi đi qua thị trấn đó, và luôn muốn quay ở lại lâu hơn để gây dựng một hội thánh. Cuối cùng thời điểm cũng đến, chúng tôi quay lại, bắt sống những người nam, người nữ và trẻ em khỏi tay kẻ thù của linh hồn chúng ta. Đó là một thị trấn có ngành công nghiệp làm nước mắm Việt Nam. Bạn có thể ngửi thấy mùi này từ rất xa trước khi bạn vào thị trấn. Một số người nói mùi đó thơm, một số khác cho là hôi. Tôi sớm học cách thưởng thức được hương vị thơm ngon của nó khi ăn với cơm nóng. Chúng tôi nhanh chóng tìm một chỗ đơn sơ, rồi đem vào vài cái ghế và một cái ghế dài, rồi bắt đầu giảng. Mỗi tối đều có đông người đến dự. Khi không còn chỗ nữa, những người thật lòng muốn nghe phải đứng trên đường cái, cố mà bắt lấy từng lời chúng tôi nói. Họ nghe những chuyện họ chưa từng nghe thấy, và họ rất nóng lòng muốn vào trong để tìm hiểu kỹ lưỡng về đạo. Thật vui khi ở lại hàng giờ trong đêm, chỉ để nói cho những tội nhân hư mất đáng thương này về Đức Chúa Giê-xu. Rõ ràng Chúa đang hành động cách đặc biệt trong thị trấn này. Mỗi tối hàng đoàn người tụ tập lại để nghe tin tức diệu kỳ. Nhiều người mạnh dạn tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Vài ngày sau, họ dẫn thêm nhiều người nữa đến và sẵn sàng xây dựng một chỗ làm nơi thờ phượng. Có một ông nọ là chủ hãng nước mắm lớn với nhiều thùng thật lớn để chế biến nước mắm, một loại nước chấm Việt Nam dùng trong các bữa ăn. Lúc này, ông ta chỉ nghĩ đến chuyện tổ chức và xây dựng một nhà thờ. Thế là, chỉ trong một thời gian ngắn, một hội thánh được thành lập và phát triển tại nơi tăm tối của thế giới. Ngợi khen Chúa. Suốt những tuần ở Phan Thiết, chúng tôi tìm được một nơi để ngủ nghỉ trên các chỗ chúng tôi giảng đạo. Dĩ nhiên, chúng tôi còn phải đi đến những nơi khác cũng có nhu cầu như ở Phan Thiết. Vì thế, chúng tôi lên đường trong khoảng vài tháng trước khi trở lại. Nhưng khi trở lại, chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Họ đã xây xong một ngôi nhà thờ mới và đang rất vui mừng trong Chúa. Đó quả là một ngọn hải đăng chiếu sáng sau nhiều thế kỷ tăm tối. Lần ở lại này, chúng tôi tổ chức nhiều buổi nhóm hàng đêm khi đám đông tụ tập lại. Một đêm nọ, một thanh niên đến, anh ta theo đạo Phật nhiều năm rồi nhưng vẫn không thấy hạnh phúc, còn đói khát thuộc linh và đang tìm kiếm điều gì đó hoặc ai đó có thể làm thỏa mãn tấm lòng đang tan vỡ của anh. Anh đi hết đền này đến miếu nọ cách vô ích. Một đêm kia, lúc đi ngang nhà thờ, tôi đang giảng và những lời thích hợp xuất hiện đúng thời điểm. Đây là điều anh ta nghe được: huyết Chúa Giêsu Christ rửa sạch mọi tội. Lập tức anh dừng lại. Thật là một lời công bố đầy vinh hiển, được Đức Thánh Linh mang thẳng đến tấm lòng anh. Anh mạnh dạn đi vào tranh luận trong một lúc, nhưng sau khi mọi thắc mắc và tranh luận được giải đáp, anh quỳ gối xuống vui mừng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Cả đời anh chưa từng nghe bất cứ điều nào như thế. Tất cả lòng sốt sắng dành cho Phật được chuyển sang cho Đức Chúa Giêsu, đấng làm cho linh hồn anh thỏa mãn, nên anh hướng tất cả về Ngài. Vì cớ quá nôn nóng muốn biết nhiều hơn, nên anh nhanh chóng đăng ký học trường Kinh Thánh, học cách rao truyền sứ điệp tuyệt vời của Đức Chúa Giêsu cho người khác. Anh đã rời khỏi Phật giáo và dành trọn tình yêu thương, trọn cả tấm lòng mình cho Đức Chúa Giêsu và dân tộc anh, để không ai có thể chống lại lời chứng sống động về cuộc đời anh. Anh rất khiêm nhường, cùng với lời Chúa đầy sắc sảo và có năng quyền, anh chinh phục được nhiều người quay về cùng Đức Chúa Giêsu ở mỗi nơi anh đến. Sau khi tốt nghiệp trường Kinh Thánh, anh trở thành mục sư của Hội Thánh Phan Thiết và phục vụ Chúa tại đó trong vài năm. Trong một chuyến đi khác, lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi mắc bệnh sốt rét và bệnh lỵ, chúng tôi vẫn sử dụng căn nhà di động và chiếc xe Ford Model E cũ kỹ. Tôi yếu đến nỗi không thể đứng giảng được mà phải ngồi trên một cái ghế. Tôi ở lại hết đêm này đến đêm nọ, đến mức người vợ yêu dấu của tôi phải nói rằng em phải mang anh về nhà thôi. Thử nghĩ đến cảnh vợ tôi lái chiếc xe Ford Model E cũ kéo theo căn nhà di động của tôi nằm trên giường trong đó. Mary lấy vài cái rụt xe bơm căng lên rồi đặt trên sàn căn nhà di động cho tôi nằm lên. Cuối cùng tôi cũng khởi động máy và cô ấy mạnh dạn lái xe lên đường. Cô chạy khoảng 150 dặm về hướng nam. Vợ tôi chưa bao giờ lái chiếc xe này với căn nhà di động phía sau. Cô ấy không biết mọi thứ trong căn nhà di động khuôn lắc và có thể lật nhào. Tôi nối một sợi dây từ tay cô ấy đến chỗ tôi nằm để khi cần có thể giật dây báo cho cô ấy biết nên chạy chậm lại hoặc chạy từ từ thôi. Cô ấy lại rất muốn đưa tôi về nhà thật nhanh. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Tôi mắc phải căn bệnh sốt rét hết sức nghiêm trọng. Tôi phải tiêm thuốc ngừa bệnh vì từ trước đến giờ tôi chưa được tiêm ngừa. Chúng tôi ở nhà một thời gian để phục hồi sức khỏe rồi lại lên đường đi về hướng Bắc. Chúng tôi có một khu vực dài khoảng 200-300 dặm, bao gồm 4 tỉnh, mỗi tỉnh khoảng 1 triệu dân, và chưa có giáo sĩ nào khác hoạt động tại vùng đất rộng lớn này, không một ai. Một khu vực truyền giáo rộng lớn dành cho một người chân chất như tôi đây. Cho đến năm 1958, chúng tôi cũng vẫn là cặp giáo sĩ duy nhất trong khu vực này. Dĩ nhiên là thời gian dần trôi qua, chúng tôi được sự giúp đỡ rất nhiều từ những nhà truyền đạo bản xứ. Chúng tôi đã thành lập được nhiều hội thánh và mỗi nơi đều cần có một truyền đạo. Công tác chính của chúng tôi là gây dựng hội thánh, cho đến khi mỗi tỉnh đều có 1, 2 hoặc 3 nhà thờ. Các nhà truyền đạo này xuất thân từ mọi miền đất nước đến học tại trường Kinh Thánh. Khi đã có chỗ và khi các hội thánh mới được phép mở cửa, các truyền đạo sẽ được bổ nhiệm đến và chúng tôi phân công tác cho họ càng sớm càng tốt. Tôi chưa từng quản nhiệm một hội thánh nào tại Việt Nam. Tôi chỉ làm công tác truyền giáo ngoài trời. Còn các hội thánh thì do quý vị truyền đạo bản xứ chăm sóc. Chúng tôi có thể đến dự các buổi nhóm đặc biệt, nhưng họ là người điều hành hội thánh. Họ luôn mời chúng tôi đến thăm, giảng dạy và chủ tọa các buổi nhóm. Kế đó chúng tôi luôn chuyển giao công việc lại cho họ. Đó là toàn bộ kế hoạch. Không một giáo sĩ nước ngoài nào được phép quản nhiệm hội thánh tại địa phương. Đọc sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta không thể không nhận thấy rằng mỗi hội thánh đều khởi đầu với một người nam hoặc nữ chủ chốt được Đức Thánh Linh dẫn dắt đến tiếp xúc với sứ đồ. Những người này đều đã được cứu và trở nên hạt nhân, để từ đó hội thánh tập họp xung quanh. Họ là những người nam, người nữ được cộng đồng kính trọng và được Chúa chuẩn bị để làm người lãnh đạo các hội thánh, tương tự như hoạn quan Ethiopia, Barnaba người Levi, đội trưởng Cornei, Saulơ ở Tarsơ, Lydi người buôn lụa tía, Apollo, Aquila và Beresin, giám mục tại thành Philip và nhiều người khác nữa. Ngày nay, Chúa cũng đang hành động tương tự như thế.
Chương 13. Người chăm. Chúng tôi có được một kinh nghiệm hết sức vui vẻ tại khu vực thuộc địa hạt chúng tôi phụ trách. Chúng tôi thường đi khắp nơi để giảng đạo. Trong thời gian này, chúng tôi đã có căn nhà di động làm nơi ăn ở. Chúng tôi có thể tách rời chiếc xe Ford cũ ra và đi đến bất cứ nơi nào có thể tìm ra chỗ rao truyền sứ điệp sự sống. Người dân từ các làng mạc xa xôi có thể đến mời chúng tôi về thị trấn bé nhỏ của họ để giảng đạo. Chúng tôi được mời đến một ngôi làng xa xôi mà không có đường đi đến đó. Họ bảo rằng chúng tôi có thể lái xe dọc bờ biển suốt chặng đường. Thế là chúng tôi lên đường, chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu. Phiêu lưu vì Đức Chúa Giêsu thường mang đến một cảm xúc hồi hộp lâu dài. Chúng tôi lái xe xuống bờ biển và chạy dọc bờ. Rồi bất ngờ, chúng tôi chạy vào bãi cát nhão. Cả bốn bánh xe đều lún xuống cát, cho nên lúc sàn xe nằm trên cát, kẹt cứng và không thể di chuyển được. Làm cách nào thoát ra đây? Thủy triều đang lên. Có thể bạn gợi ý rằng, kệ nó, chẳng có đường thoát. Dường như chúng tôi bị chìm rồi. Trên bãi biển có hàng trăm người, một số đang đánh cá, một số đang đi dạo. Thật đáng ngạc nhiên là thình lình có một nhóm đông người có một sợi dây thừng to, dài và chắc đi ngang qua. Như thế, dù không có sức ngựa kéo nhưng lại có rất nhiều sức người. Tôi thuyết phục họ cho tôi cột một đầu dây vào càng trước của xe. Và rồi, bằng cách sử dụng thứ ngôn ngữ tuyệt vời của họ, tôi nhờ họ cùng cầm dây và kéo. Thử nghĩ xem chuyện gì xảy ra. Họ bằng lòng giúp. Tôi chỉ việc ngồi vào tay lái và chiếc xe cũ kỹ dần trồi lên và chạy vào nền đất cứng. Chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Trong lúc tôi tháo dây thừng và chuẩn bị đi tiếp, Mary phát truyền đạo đơn và kể cho họ nghe về Đức Chúa Giêsu. Một lần nữa, Chúa của chúng tôi đã chặn chúng tôi lại để phân phát sứ điệp phúc âm tuyệt vời của Ngài. Trên chặng đường còn lại, chúng tôi tránh chạy xe gần sóng nước, chỉ chạy trên nền đất cứng. Và rồi, chúng tôi đến được nơi gọi là Mũi Né, một thị trấn đầy mùi cá biển. Mũi Né là một quận của Phan Thiết, với những đụn cát đỏ và rất nhiều bãi biển. Chúng tôi lưu lại đó vài ngày và nhiều người được cứu. Chúng tôi biết họ được cứu rỗi thật sự, vì đến Chủ nhật kế tiếp tại Phan Thiết, nơi có nhà thờ mới được xây, chúng tôi nhìn thấy họ đến. Họ đi bộ 20 dặm chỉ để nhóm lại thờ phượng Chúa với các tín hữu khác. Một ngày kia, khi còn ở trong thị trấn này, chúng tôi nhìn thấy một cô gái xinh xắn, da ngăm đen, chứng tỏ cô thuộc một sắc tộc khác trong vùng. Cô đến từ vùng người chăm sinh sống. Họ đã từng sống trong cả vùng này cho đến khi người Việt đến và đánh đuổi họ về phía nam. Trải qua nhiều năm, dân số giảm dần, chỉ còn khoảng 20.000 người sống trong một vùng đất nhỏ gần thị trấn Phan Rí. Chúng tôi hỏi thăm cô gái về dân tộc của cô và hứa sẽ đến thăm. Thời gian trôi nhanh, phải mất vài tuần, chúng tôi mới sắp xếp đến làng người chăm. Khi đến nơi, chúng tôi hết sức ngạc nhiên chứng kiến một buổi lễ khủng khiếp chưa từng thấy. Một người đàn ông trong làng vừa qua đời và họ đang chuẩn bị làm lễ hỏa táng. Chúng tôi cắm trại gần đó và quan sát cảnh tượng kinh khủng từ đầu đến cuối. Toàn bộ buổi lễ do một nhóm các pháp sư chủ trì, hoàn toàn bị Satan điều khiển. Họ say rượu đến mức đi không nổi vì bị quỷ nhập. Đây là loại ma quỷ đang hủy hoại cuộc đời của nhiều người trên thế gian này. ngoài đồng, dưới ánh mặt trời vùng nhiệt đới, họ ra lệnh dân làng chất một đống củi lớn để có thể thiêu người chết. Quần áo, mùng mền của người chết đều được đặt trên đống củi. Trong khi đợi mang xác đến, đám đông tập họp xung quanh, các pháp sư đi loạn choạng như những người say rượu, đang cố gắng hết sức mang những di vật đặt lên đống quần áo, mùng mền và củi, chờ mang đuốc đến. Đương nhiên, Satan thích lừa dối con người trên thế gian này. Nơi nào chưa từng nghe phúc âm hàng thế kỷ là nơi nó hành động hiệu quả kinh khủng. Thật là đáng hổ thẹn. Rốt cuộc, họ cũng đặt được cái xác chết lên trên để thiêu. Nhưng những nghi thức và lễ lạc bất tận do tôn giáo loài người lập ra và ma quỷ điều khiển thì cực kỳ lạ lùng. Trên xác chết có đặt đèn cầy, bánh, kẹo và thức ăn đủ loại. Cái xác đã giữ được khoảng 10 ngày trong một cái nhà có các đạo sư say rượu bao quanh. Dĩ nhiên, bọn họ không còn có thể ngửi mùi hôi được. Lúc xác chết được đặt trên giàn thiêu, những người tham dự lễ phải chọn chỗ đứng ở phía trên hướng gió. Các pháp sư đi vòng vòng, tay cầm nhang, nước thánh, những chiếc lá nhỏ, xương và gậy, làm đám đông sợ hãi bởi những câu thần chú bí hiểm. Khi đã đi xong, họ mang lửa đến, củi khô nhanh chóng bắt lửa, và trước khi đám lửa quá nóng, bọn trẻ con cùng nhiều người khác ùa lên giật thức ăn trên xác người chết đã được đậy bằng quần áo. Cảnh tượng náo loạn và lộn xộn hết mức, trong khi người thân của người qua đời thì khóc lóc. Rồi đến thời khắc quyết định của buổi lễ, chặt đầu người chết. Các pháp sư làm không nổi vì họ quá say. Một trong những người thân của người quá cố cầm một thanh kiếm dài, đến gần chặt vào đầu cho đến khi rơi xuống đất. Các đạo sư lúc đó mới được gọi đến cử hành nghi thức cuối, tách rời phần trán ra khỏi xương sọ. Những mảnh xương này được đặt vào trong một cái giỏ nhỏ và gửi lại cho tang gia treo trên mái nhà bằng rơm khô. Thật là một ngày hết sức ghê tởm. Những chuyện sắp diễn ra cũng kinh khủng như vậy, nếu không nói là tệ hơn nữa. Chúng tôi cắm trại trên một cánh đồng gần sông, nơi họ thường chôn người chết. Bạn thấy đó, những ai không có tiền và không đủ sức tổ chức lễ hỏa táng, họ phải chôn xác chết và đợi cho đến ngày có thể đào xác lên hoặc đào cốt lên để hỏa thiêu. Buổi tối ở nơi này hết sức yên tĩnh, nhưng ngày hôm sau thì dân chúng kéo đến nhìn chúng tôi với ánh mắt rất lạ. Họ không nghĩ rằng chúng tôi có thể sống sót qua đêm được. Họ nghĩ rằng cánh đồng này đã bị quỷ ám, nên không ai có thể sống qua một đêm ở đó. Hẳn nhiên là có tà ma ở đó, nhưng có đấng đã phán rằng hãy đi khắp thế gian, và cũng phán tiếp rằng và này, ta thường ở cùng các ngươi mỗi ngày và mỗi đêm nữa. Dân tộc Cham đáng thương này đã sống như thế qua nhiều thế kỷ rồi, và chúng tôi là những người đầu tiên kể cho họ nghe về Đức Chúa Giê-xu. Một trong những bài giảng hay nhất là bài chúng tôi giảng trong đêm đầu tiên. Lúc đó thật bình an và yên tĩnh trong sự hiện diện của đấng đang nắm hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất. Đây là một nhóm dân muốn làm chủ cả vùng đất này rất nhiều năm trước, nhưng vì cớ hoàn toàn đầu phục Satan và mọi loại tà ma nên họ bị tiêu diệt và đứng trên bờ vực bị tuyệt chủng. Họ sống bại hoại không thể tả được dưới sự điều khiển của Satan. Họ không thờ lại tổ tiên vì quá cách xa thời của họ. Họ tuyệt vọng đến nỗi không thờ lại một ai, chỉ thờ Satan và hoàn toàn hiến thân cho tà ma. Bây giờ, khi bạn đi vào một nơi như thế và gặt hái được vài bông trái, hãy nhớ rằng ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bởi là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, theo Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6. Đó là cách duy nhất và chúng tôi biết rõ. Một trong những lần đến thăm ngôi làng này vào buổi tối, chúng tôi chứng kiến những buổi lễ điên cuồng, đen tối nhất của Satan. Khi dừng xe lại và định sẽ nghỉ ngơi một chút sau một ngày nóng bức, mệt mỏi, chúng tôi nghe tiếng chiêng và trống từ trong làng vọng ra. Khi tiếng chiêng trống cất lên trong bóng đêm, Satan bắt đầu hành động. Chúng tôi biết rằng chuyện đó chẳng tốt lành gì. Satan vẫn đang chế ngự toàn bộ ngôi làng. Đây là đêm quan trọng đối với nó. Chúng tôi dò đường trong bóng đêm, đi về phía có tiếng trống. Đó là một khoảng đất trống rộng vài trăm mét vuông ở giữa làng. Rồi chúng tôi đi theo con đường mòn dẫn vào ngôi làng nhỏ. Khi đến nơi, chúng tôi thấy đang diễn ra những chuyện rất kỳ lạ. Họ làm một cái nhà dài bằng tre, có mái lợp bằng cỏ tranh khô và dài. Trong nhà có chỗ được sắp xếp để người ta có thể ngồi dựa vào vách. Ở cuối nhà có đặt một cái ghế giống như cái ngai để mời Satan đến ngồi. Tiếng chiêng trống vang rền càng lúc càng lớn, kéo dài hàng giờ để mời Satan đến ngự lên ngai. Một phụ nữ bị bệnh gần chết đang ở trong cái lều bên cạnh. Cả buổi lễ này được tổ chức để cầu Satan, kẻ xấu xa, đến ngự trên ngai, rồi đưa người phụ nữ đó qua để quỳ lại và thờ phượng lần cuối cùng. Chúng tôi đứng ngay cửa ra vào, quan sát và cầu nguyện, nhận biết rằng chúng tôi đang xâm chiếm lãnh địa của Satan. Họ muốn mời chúng tôi cùng ngồi xuống với họ, cùng tham gia chào đón ma quỷ gớm ghiếc vào làng và vào lòng họ. Khi gặp những sự kiện như thế này, chúng tôi không bao giờ ngắt ngang họ. Chúng tôi để cho họ tiếp tục, và hôm sau chúng tôi mới giảng đạo. Cho nên lúc này chúng tôi chỉ đứng chờ đợi và quan sát. Chúng tôi ở bên ngoài và cầu nguyện họ cứ tiếp tục hành lễ. Cuối cùng, một bà cụ mặc đồ đỏ xuất hiện và bắt đầu điệu múa ma quỷ trước ngai, một điệu nhảy ma quái điên cuồng. Bà ta nhảy múa độ khoảng hơn một giờ. Chúng tôi phát hiện ra lý do có buổi lễ này là gia đình của người đàn bà bị bệnh đang cầu xin Satan giúp đỡ. Họ đưa chúng tôi vào ngôi nhà nhỏ và đến bên cạnh người phụ nữ đáng thương đang hấp hối. Thật đáng thương biết bao. Cô nằm trên chiếc chiếu cỏ đặt trên đất, sợ hãi và đau đớn. Chúng tôi giải thích phúc âm, kể cho cô nghe mọi điều về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương của Ngài. Cô tỏ ra rất quan tâm. Khi chúng tôi hỏi cô lúc đó có muốn tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình không, cô ta nhìn chúng tôi với đôi mắt khao khát, và chúng tôi biết rằng từ nơi sâu thẳm trong lòng cô muốn nói vâng. Nhưng khi thoáng nhìn người thân đang đứng bên cạnh, cô tỏ ra ngập ngừng. Trước tiên cô ta nhìn chúng tôi, rồi nhìn họ khi chúng tôi cầu nguyện xin Đức Thánh Linh đến chế ngự quyền lực của bóng tối. Chúng tôi cảm nhận được rằng trong lòng cô đã sẵn sàng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, nhưng lúc này vẫn có áp lực của ma quỷ và tà linh, và đám đông xung quanh đang thờ lại ma quỷ. Giữa lúc đó bỗng có tiếng la, Ngài đang đến. Rồi chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng đáng thương vô cùng. Đúng là người ta đang kéo bà già đáng thương đó đặt vào cái ngai trong phòng, rồi họ xếp hàng hai bên ngai, nhìn người khác đẩy cô gái đáng thương đang hấp hối kia phủ phục trước ngai, nơi được cho là Satan đang ngự. Thật đau lòng biết bao khi thấy cô gái đáng thương, yếu đuối, đang bị bắt buộc làm trái ý mình, phủ phục trước kẻ đã gieo rắc đau khổ, sợ hãi và chết chóc trên cô và mọi người. Cô ta bị kéo trở lại túp lều nhỏ chờ chết. Chúng tôi đứng đó và khóc, tự hứa rằng sẽ ở lại tiếp những ngày sau rao giảng tin lành của Đức Chúa Giêsu để những người này được giải thoát khỏi xiềng xích đáng kinh đó. Chúng tôi quyết định ở lại với họ cho đến khi hạt giống được gieo ra, để sau này nảy nở thành một hội thánh ở giữa vòng họ. Chúng tôi sẽ đến đó ít nhất mỗi năm một tháng cùng với căn nhà di động để sống ở giữa họ, đồng thời cũng mang theo một quyển lịch sử của họ. Mục tiêu chính của chúng tôi là tìm cách thông qua tình trạng lệ thuộc tôn giáo lộn xộn của họ để đưa họ về với Chúa. họ từng có một vị vua. Lăng mộ của vị vua ấy vẫn còn được canh giữ hết sức cẩn thận. Dòng dõi của ông đang bảo vệ những di vật bằng vàng, đôi khi gây ra cảnh náo loạn vì thỉnh thoảng có một vài cái bị mất cắp. Chúng tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó. Chúng tôi đến đây vì những chiến lợi phẩm quý hơn vàng ròng mà Chúa sắp sửa ban cho. Ngợi khen Ngài.
Mừng lấy chính Chúa, bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn làm bậc ca cao cho mọi người biết Chúa, mọi nơi và soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết thái thượng Cha ban nơi nơi phục hưng.
Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu, cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu Cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con,
mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi có soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thân linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thượng Cha ban nơi nơi phục hưng. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, còn tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, có soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thân linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thượng Cha ban.